chương trình Chuyện ngắn chọn lọc của đài VOVM với Sơn Huy và Thục Quyên. Hân ái kính chào quý vị.
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị thưởng thức truyện ngắn Những cây thông Đà Lạt của Nguyên Nhung.
Nếu không tình cờ nhận được cú phone của người bạn cũ, tôi đã không biết là Huy giờ này cũng đang có mặt trên nước Mỹ. 30 năm rồi còn gì, kể từ khi Huy rời trường mẹ Đà Lạt. Ngày ra trường, anh được thuyên chuyển về một chiến trường miền Đông, hai đứa xa nhau từ đó. Những mối tình Đà Lạt như đã bị vùi chôn trong thung lũng mù sương. Tự nhiên, bỗng sống lại khiến lòng tôi xúc động đến ngậm ngùi. Hóa ra, có những điều người ta tưởng có thể quên, mà nó vẫn còn đó, vẫn mập mờ ẩn hiện trong những cây thông mà tôi gọi là những cây thông Đà Lạt. Điều ngỡ ngàng hơn khi nghe người bạn kể lại, tình cờ gặp Huy trong một buổi họp mặt ở Cali. Huy đi đứng không được bình thường, hóa ra anh bị cụt bên chân phải, đã được gắn một chiếc chân giả. Điều này khiến thắc mắc của tôi về lá thư của chàng gần 30 năm, trong phút chốc đã được giải đáp. Chưa chắc Huy đã phụ bạc tôi như lá thư chàng viết về Đà Lạt sau ngày chàng ra đơn vị. Lá thư như một vết dao cứa nát trái tim người con gái miền cao nguyên. Khi hai đứa đã có một cuộc tình thật nên thơ, suốt 4 năm chàng còn là một sinh viên trường võ bị. Những lá thư nồng nàn bỗng nhiên bị cắt đứt một thời gian trong bao nhiêu hờn giận, lo lắng. Không hiểu Huy thời gian ấy ra sao, khi những mặt trận càng ngày càng khốc liệt, từ chiến trường miền Trung tới chiến trường miền Nam. Khi ấy Huy là một đại đội trưởng, đơn vị chàng trú đóng ở vùng Long Khánh, nơi có những rừng cao su đất đỏ, mà chàng bảo rằng ở đây chỉ một đoạn đường chàng có thể bay về Đà Lạt, và cũng có thể về Sài Gòn để được gần gũi mẹ già. Trong tôi chập chùng bao kỷ niệm của Đà Lạt năm xưa. 4 năm có chàng ở Đà Lạt, một thời gian hoa mộng của những chiều thứ bảy trên đồi thông, khu rừng ái ân bên bờ hồ than thở, đã ghi lại bao nhiêu đầm thắm của mối tình. Chỉ có những cây thông làm chứng cho những lời hẹn thề gắn bó. Những sáng chủ nhật, Đà Lạt nắng ấm, quanh khu Hòa Bình, ven bờ hồ Xuân Hương, mặt nước lặng lờ, đồi cù, bãi cỏ xanh, lâm viên lọng gió, nơi nào cũng có tiếng thông reo, nơi nào cũng có nắng ấm và gió lạnh, nơi nào cũng có bước chân chàng và tôi ở đó. Vậy mà Huy đã có thể quên khi rời xa Đà Lạt, chàng bỏ lại người yêu bé bỏng, có căn nhà gỗ xinh xinh nơi dốc hoa vàng, những cánh hoa mimosa li ti rơi kín mặt đường khuya như bài thơ chép vội vàng trong lớp học. Một buổi sáng nhớ chàng đến quay quắt, chỉ tại anh nên trời khuya trở gió, mimosa phủ kín mặt đường khuya, vương đầy tóc, em bắt đền anh đó, gỡ giùm đi, đứng cười mãi ô kìa, thơ nhất Tuấn. Thuở học trò những bài thơ chép đầy trang vỡ tình yêu, không chỉ lúc một mình trong một nơi yên lặng, mà nó còn xôn xao len lén vào lớp học. Bởi vậy, khi lá thư cuối cùng của Huy gửi về Đà Lạt, như một cắt đứt mà chàng cho rằng, chẳng qua định mệnh đã oái âm chia lìa, để hai đứa phải xa nhau. Huy đã quen một người con gái nơi chàng trú quân, và cũng vì những giây phút yếu lòng của tuổi thanh niên, Huy đành phải chấp nhận người đàn bà ấy làm vợ, khi cô ta đã mang trong mình giọt máu của chàng.
Trường cũ, ôi Đà Lạt, trong niềm nhớ vô bờ. Đà Lạt ơi, chiều xuống bên đồi, mà từ hồ xưa nắng lung linh vàng rơi. Có tôi một lần đến đây ngồi để tưởng nhớ trong đời những kỷ niệm.
Lá thư ấy đến Đà Lạt, một thời gian sau 3 tháng chàng bặt tin, như một tiếng sét trong cơn mưa, hầu như đã tàn phá tất cả bao hình ảnh đẹp trong lòng tôi thuở ấy. Hình như những cây thông đều rủ xuống, và không còn mang theo tia nắng ấm reo vui những ngày Đà Lạt mộng mơ. Hình như cả Đà Lạt đều hay tin tôi bị tình phụ. Hình như trong đám bạn bè đã có những nụ cười mỉa mai giấu kín trong ánh mắt. Hình như và hình như. Những con đường, những bờ cỏ, những đồi thông năm xưa có dấu tích hai đứa, bỗng một ngày trở thành những bóng đen đè nặng trong lòng người con gái ngây thơ là tôi ngày ấy. Nỗi đau như một cơn bão đã cuốn đi tất cả niềm vui tuổi trẻ, khiến trong mắt tôi ngày ấy, hình ảnh những chàng trai võ bị không còn là thần tượng để ngưỡng mộ và say đắm. Tôi nguyền rủa chàng triền miên khi nghe tiếng thông reo và tiếng giáo hú mỗi đêm Đà Lạt mưa gió. Gót giày tôi nghiến mạnh lên những bông mimosa vàng úa rớt đầy trên mặt đường khuya, như giày xéo lên những kỷ niệm của tôi và chàng, cho tan nát, cho mất hút đi, theo lòng người bội bạc. Tự ái của một người con gái không cho phép tôi gặm nhắm hoài mối sầu vạn cổ. Như chuyện của một người con gái Đà Lạt, cũng vì yêu mà hủy hoại mạng sống, để khi chết còn xin được chôn trên một ngọn đồi, quay đầu về hướng ngôi trường võ bị, nơi ngày xưa hai người đã quen nhau ở đó. Tôi yêu Huy thật nhiều, nhưng không thể để con tim mềm yếu đến độ chết vì yêu. Tôi phải quên chàng như chàng đã quên tôi. Tôi sẽ đi khỏi Đà Lạt để tâm hồn khỏi gặm nhắm những nỗi sầu với tiếng thông reo trên ngọn đồi cỏ mượt. Như tiếng gió lao xao lướt trên mặt hồ những sáng chữ nhật, như những cánh mimosa màu vàng rơi xuống phủ đầy mặt đường khuya. Định mệnh đưa đẩy gia đình tôi rời Đà Lạt, cùng lúc với nỗi đau của cô con gái bị phụ tình. Căn nhà ở dốc Hoa Vàng để lại cho người cô, tôi xa Đà Lạt như để vùi quên một nắm mộ tối. Mãi đến sau này nhiều năm, khi sắp sửa đi xa hẳn quê hương, tôi bỗng dưng ao ước được trở về Đà Lạt, thăm căn nhà xưa, và để lần cuối nhìn lại những kỷ niệm cũ từ nhiều năm trước. Thấp thoáng vẫn thấy hình bóng người xưa trên những con đường cũ và những cây thông Đà Lạt.
Bao tháng năm đổi thay, nhưng trong hồn này luôn ngất ngây tình say. Quanh đây còn vọng nghe tiếng thông ngàn reo. Mơ ngày về trong tình ấm tràn trề.
Thế là tôi cũng trở về Đà Lạt một lần trước khi đi xa, để thăm lại người cô ruột nay đã già yếu, vẫn sống trong căn nhà gỗ nơi dốc Hoa Vàng, gần trường Bùi Thị Xuân ngày xưa. Chuyến xe về Đà Lạt vượt đoạn đường đèo, trên ven vách núi có những đoạn đường quanh co của miền Đông, nhiều đồi núi và cây rừng. Khi chuyến xe chạy ngang qua những khu đồi thông nối tiếp nhau để đưa về Đà Lạt năm xưa, tôi bỗng thấy lòng rưng rưng. Và giây phút đó bao nhiêu kỷ niệm về Đà Lạt lại hiện về trong lòng tôi. Những ngọn thông xanh Đà Lạt đã đủ sức réo gọi bao hình ảnh năm cũ, khiến tôi không khỏi thở dài, nghĩ về Huy. Bây giờ tôi không còn là người con gái xinh xinh, má đỏ môi hồng của Đà Lạt năm xưa. Thay vào đó là nét chững chạc của người phụ nữ khép kín, nhưng vẫn còn chút duyên dáng của một thời xuân sắc. Ngày rời Đà Lạt năm xưa, tôi 20 tuổi, Lần trở về tôi đã ở cái tuổi hai lần 20, không còn trẻ, để gặp nhấm những nỗi buồn, nhưng cũng không hẳn quên dễ dàng những kỷ niệm một thời quá đậm nét. Khi loan quanh những con đường quen, nay đã ủ ê và tàn tạ với thời gian, và cũng vì đất nước đã trải qua bao cơn dâu bể, Đà Lạt như một người đàn bà tàn phai nhan sắc, nét mơn mởn, vẻ xinh tươi đã không còn nguyên vẹn. Tôi có cảm tưởng rằng nụ cười của Đà Lạt không còn tươi thắm, chỉ gượng gạo như nét cười của người cô phụ. Đêm hôm đó, trong căn nhà gỗ và chiếc lò sưởi vẫn lách tách bay những mảnh hoa than thật mỏng, tôi và cô tôi ngồi bên nhau, ôn lại chuyện cũ, hầu như chúng tôi nhắc lại hết những khuôn mặt cũ. Và khi vô tình, bà cô hỏi tới Huy, tôi không sao nén được tiếng thở dài. Từ ngày ấy khi rời xa Đà Lạt, tôi về Sài Gòn tiếp tục đi học, rồi đi làm, sau đó lấy chồng. Chồng tôi là một nhà giáo, hiền hòa, trầm lặng. Sở dĩ tôi không muốn quen thêm một người lính nào nữa là vì trong lòng tôi một hình ảnh Huy cũng đủ làm tôi nghĩ ngợi, khi cho rằng cuộc đời chiến chinh, rày đây mai đó, giữa sự sống chết xảy ra hàng ngày, tôi khó có một đời sống bình an và hạnh phúc khi có một người chồng là quân nhân. Bài học đầu đời vẫn còn đó, cứ xem như là Huy không muốn phản bội tôi, nhưng cuộc sống buồn chán ở những vùng đóng quân khiến chàng chỉ một phút mà đã sa chân vào con đường không lối thoát. Để cũng vì thế mà bao nhiêu tình yêu và mộng đẹp trong đời tôi đã bay đi, như những áng mây hồng trên bầu trời lúc hoàng hôn, phút chốc đã biến mất vào đêm đen vô tận. Cô tôi ngồi trên chiếc ghế vải bọc nệm, lúc nào cô cũng đan áo. Không đan áo cho cô, thì cũng đan cho cháu nội, cháu ngoại, và cả đan mướn cho những tiệm đan len trong thành phố, để bán cho khách nhàn du khi ghé thăm Đà Lạt. Cô tôi sống với người con gái chưa chồng, dù tuổi đã lỡ thời nhưng vẫn không dám lập gia đình, vì đã nhìn thấy cuộc sống quá khó khăn. Người lớn còn chật vật, huống gì sinh sản thêm những đứa trẻ thơ, thiếu ăn, thiếu mặc. Buổi chiều hôm ấy, tôi một mình đi xuống dốc Hoa Vàng, ngắm nhìn lại những căn nhà năm xưa, hỏi thăm cô tôi về những người quen trong xóm. Đời quả là dâu bể, chỉ 20 năm mà bể hóa dâu, hay dâu hóa bể là chuyện thường. Huống gì, cả nước đã chìm vào cơn dâu bể. Tuy vậy, con đường có những cây mimosa hoa vàng hình như vẫn giữ được nét riêng của nó, như chút duyên thầm Đà Lạt. Những căn nhà màu sơn có lợt lạc đi, những bụi cúc vàng vẫn rung rinh trên lối sỏi vào nhà, và bây giờ thì những ngọn thông đã vươn cao lên trên những nóc nhà, in vào mảnh trời chiều một nỗi buồn hiu hắt. Tôi cứ men theo bờ cỏ để đi lên đi xuống con đường này, như để ghi nhận vào lòng những hình ảnh đẹp của một thời đã qua. Bởi vì tôi biết khó có thể trở lại Đà Lạt một lần nữa khi gia đình đi định cư ở nước ngoài.
Tối hôm ấy, sau bữa cơm chiều với cái mát mẻ của rau xanh Đà Lạt, hai cô cháu tôi ngồi bên lò sưởi. Cô tôi vừa đan áo, vừa rủ rỉ kể tôi nghe nhiều chuyện Đà Lạt, những chuyện xảy ra quanh đời sống của những người quen ở dốc Hoa Vàng. Bây giờ thì tôi mới được biết thêm về câu chuyện của những cây thông Đà Lạt, nghe như chuyện hoang đường. Nhưng đối với những người dân giàu tình cảm ở miền đất lạnh, Đà Lạt vẫn là vùng đất sản sinh những mối tình lãng mạn và bi thương. Đôi tay vẫn đang thoăn thoắt, cô tôi nhìn ra khung kính cửa sổ. Đêm ấy lại là một đêm trăng thật sáng. Tôi có thể nhìn thấy những bóng cây thông lay động bên ngoài khu vườn mờ mờ tối. Khó tìm đâu ra cái ấm cúng gia đình như không khí Đà Lạt, mà cũng khó tìm đâu ra cái rét mướt của những nỗi sầu cô quạnh bằng Đà Lạt. Bên tách trà nóng, cô tôi bỗng hỏi tôi.
Vậy cháu có nhớ căn nhà màu hồng hồi xưa mà ở dưới cuối con dốc này không?
Tôi cố nhớ lại tất cả những căn nhà ngày xưa ở dốc Hoa Vàng. Hình như căn nhà ấy là của một sĩ quan làm việc trong trường chiến tranh chính trị. Tôi trả lời sau một phút hồi tưởng.
À, cháu nhớ rồi. Phải căn nhà của ông Minh gì đó mà có cái cô con gái xinh xinh học ở trường Bùi Thị Xuân phải không cô?
Nói tới đây, tôi lại chạnh nhớ đến Huy. Nhớ tới tôi những ngày tháng ấy, tôi lắc đầu. Không muốn bị ám ảnh vì những hình bóng cũ, nhưng đấy cũng chỉ là tự dối lòng mà thôi. Vì ít nhiều gì khi trở về Đà Lạt lần này, tôi vẫn có nghĩ tới chàng. Cô tôi lại tiếp tục câu chuyện.
Ông Minh mất rồi. Ông chết trong trại cải tạo ở miền Bắc. Căn nhà đó bán cho người khác. Cả cô con gái cũng chết trong thời gian đó. Nhưng mà hình như là linh hồn của nó không có siêu thoát. Cho nên có những đêm trăng như vậy, ai đi đâu về khuya, vẫn thấy ở dưới gốc thông ở trước sân nhà, có hai cái bóng trắng đứng ôm nhau ở đó, nhưng mà cứ hễ lại gần là biến mất à.
Không tin lắm chuyện ma quỷ, nhưng giữa một đêm Đà Lạt trăng sáng như đêm ấy, tôi không khỏi rùng mình và cũng chợt nhìn ra khung cửa sổ. Lòng tò mò khiến tôi phải tìm ra cái uẩn khúc của những hồn ma dưới gốc thông nơi con dốc Hoa Vàng. Tôi hỏi cô tôi.
Ủa cô, nhưng mà tại sao lại có những hai chiếc bóng dưới gốc cây thông lận cô?
Cô tôi bỏ thêm than vào lò sưởi. Những chiếc hoa than lại bay lên kêu lách tách, khiến câu chuyện trong đêm vừa ly kỳ, mà lại thêm điều gì u uẩn đến lạnh người. Cô tôi chậm rãi kể.
Con nhỏ đó xinh đẹp lắm, dễ thương, mà lại chết sớm quá. Đúng là hồng nhan bạc mệnh. Nè! Mà cháu có nhớ sau năm 75, các sĩ quan bị đưa tập trung cải tạo, cha của nó cũng bị đưa ra bắt, là vì ông ta là một sĩ quan cấp tá. Gia đình lâm vô cảnh cùng cực, bà vợ hồi xưa thì sống dựa vô chồng, cho nên khi ổng đi tù thì đời sống gia đình thê thảm lắm. Họ phải mở một cái quán nước để mẹ con bấu víu vô nhau mà sống, mấy đứa con thì phải nghỉ học để giúp mẹ. Cái mà tội nhất là cô con gái mà cháu biết đó, nó thiệt là xinh đẹp mà nết na nữa. Ngày xưa cũng có quen với một anh chàng bên Võ Bị, hai đứa tụi nó hẹn nhau là khi ra trường thì làm đám cưới, nhưng mà...
Không biết tại sao tôi lại buộc miệng cắt lời cô với một vẻ mỉa mai khi nhớ tới chuyện của mình ngày xưa.
Như vậy có phải khi anh ta ra đi là quên mất lời thề, rồi cô ta bị bỏ rơi phải không cô?
Hình như hiểu được lòng tôi, cô tôi chỉ mỉm cười.
Không phải vậy đâu cháu. Đâu phải trái đất này chỉ đầy những con người phản bội. Nếu như vậy, thì làm gì có chuyện hai hồn ma hiện về dưới bóng cây thông mỗi đêm trăng sáng?
Tôi cũng mỉm cười, trở lại với câu chuyện gian dở của hai cô cháu.
Cô nói đúng rồi, có lẽ cháu nhìn đời không được bình thường thôi cô. Nhưng mà chuyện ra sao nữa cô?
Cô tôi nhấp một ngụm trà rồi hắng giọng kể tiếp.
Những năm sau cuộc chiến thì bao nhiêu là chuyện xảy ra thật là bi thảm cho nhiều gia đình, người dân miền Nam. Cho nên nhà con bé An, con bé đó cũng gọi là tên An đó, cũng là một trong những cảnh đáng thương mà cô nhìn thấy. Sau đó thì người yêu của nó ra trường, đổi về một đơn vị ở bang Mê Thuộc, là cái điểm khởi đầu cho cuộc tiến công vô miền Nam. Rồi anh ta không bao giờ trở về nữa cháu à. Nghe nói khi hay tin anh ta chết, con bé An có đến tìm gia đình anh ta, nhưng mà hình như là không bao giờ có hy vọng tìm được xác người lính nữa. Thiệt là tội nghiệp. Từ đó, con bé như là người mất hồn vậy. Bố thì lại đi cải tạo nữa, được vài năm chết ở trong tù. Gia đình đó tan tác từ đó. Con bé cứ buồn rầu mãi, người xanh lướt như tàu lá. Vì đời sống ăn uống thiếu thốn, dồn dập bao nhiêu là chuyện buồn. Cho nên, vào một năm trời Đà Lạt bỗng trở lạnh, thì tự nhiên nó lang thang đi ra ngoài lúc ban đêm, về nhà bị cảm lạnh, sưng phổi rồi chết.
Cô tôi ngưng lại như để nén những xúc cảm đang dâng dâng lên trong lòng cô. Tôi cũng im lặng mà nghe như trong bóng đêm đầy ắp một nỗi buồn. Tôi nhớ cô bé A, nhỏ hơn tôi vài tuổi, rất xinh xắn trong chiếc áo len màu xanh đồng phục của trường Bùi Thị Xuân. Mỗi buổi sáng vẫn hay đi ngang nhà tôi, khép nép chào bố mẹ tôi mỗi lần gặp. Bây giờ cô đã ra người thiên cổ và gặp lại người yêu ở bên kia thế giới. Thế cũng là một điều vui, chẳng hơn tôi và Huy. Vẫn còn ăn còn thở, mà đời thì như nghìn trùng xa cách. Nhìn ánh trăng mờ ảo ngoài khu vườn, đầy bóng cây lay động dưới gió đêm. Nghe hàng thông phía sau nhà reo vi vu trong đêm tối, tôi vẫn trăn trở với hai chiếc bóng của đôi tình nhân trong ngôi nhà cuối dốc. Tôi hỏi cô tôi.
Cô, như vậy bây giờ gia đình của An có còn ở đó không hả cô?
Cô tôi khẽ thở dài, vẫn đưa ra những mũi kim nhanh thoăn thoắt dưới ánh đèn dịu dịu của căn phòng. Và tiếng than hồng vẫn tí tách trong lò sưởi.
Không, nhưng câu chuyện đâu có chấm dứt ở đó. Để cháu thấy là thế giới của linh hồn có những điều kỳ diệu mà mình không hiểu được. Cô nghe kể là hồi hai đứa nó yêu nhau, có trồng một cây thông ở ngay lối vào nhà. Nhưng mà không biết họ đã hẹn thề gì với nhau như thế nào. Nhưng mà cây thông đó thì càng ngày càng cao lên theo tình yêu của họ. Nhưng mà từ lúc anh chàng sinh viên sĩ quan Võ Bị ra trường, rồi hy sinh ở ngoài mặt trận, thì người ta chưa có nhắc tới chuyện hồn ma nơi gốc thông. Chỉ cho tới khi mà con bé An nó chết đi rồi đó, thì người ta vô tình mới phát hiện ra hai cái bóng đứng ôm nhau ở dưới gốc thông mỗi đêm trăng. Rồi từ đàng xa, rõ ràng là có hai cái bóng trắng quấn quýt ở dưới gốc thông. Người ở trong xóm về khuya cứ tưởng là có người đang hẹn hò tâm sự ở dưới đêm khuya. Nhưng mà ngộ lắm, tới khi lại gần thì không thấy gì hết trơn. Rồi hai cái bóng biến mất. Không phải một lần mà người ta đã tin, nhưng mà đã có nhiều người nhìn thấy rồi, cho nên dù không tin cũng phải tin. Có người còn mua cả hoa thơm, nhang đèn để cầu cho đôi bạn được siêu thoát.
Nghe cô tôi kể tới đây, tự nhiên tôi cũng phải rùng mình. Và càng cảm thương cho một mối tình chung thủy tuyệt đẹp của đôi tình nhân. Huống gì cô bé An lại là người hàng xóm của tôi ngày xưa. Cô tôi lại tiếp tục kể.
Thiệt tội nghiệp. Tội nghiệp cho những người trẻ yêu nhau thời chinh chiến. Linh hồn họ bị những lời thề ràng buộc mãi vào nơi chốn trên trần gian, cho nên vẫn tìm cách đến với nhau dù đã xa lìa cõi thế. Cuối cùng, sau cái chết của chồng và cô con gái, thì mẹ cô An đưa các con về đơn dương làm rẫy, căn nhà bán lại cho người khác.
Tôi tò mò ngắt lời cô.
Ủa, cô như vậy rồi, từ cái lúc mà nhà bán như vậy thì linh hồn của đôi tình nhân có hiện về dưới gốc thông như là những đêm trăng nữa không cô?
Cô tôi gật đầu.
Còn chứ, vẫn còn. Hình như là khi sống thì họ ở đâu, đến khi chết thì linh hồn chưa siêu thoát, cứ theo lối cũ mà về thôi. Mãi tới khi làm lại con đường cho rộng hơn, theo chỉ thị của nhà nước, là phải chặt cây thông là vì nó nằm ở gần dễ rào. Rồi từ đó thì đôi tình nhân thôi không có trở về với nhau nữa. Nhưng mà tội lắm cháu ơi. Cái hôm mà đốn cây thông, cô cũng có ra coi. Trời cứ âm u suốt ngày vậy. Lúc cây thông được đốn ngã xuống, thì những cái dòng nhựa tươm đầy ở dưới gốc thông. Mà cháu biết gì không? Màu đỏ. Đỏ sậm như là máu vậy đó, thay vì là màu nâu như là cái thứ mũ thông cháu thường thấy. nhưng mà mũ cây thông này lại màu đỏ. Nhìn nó mà cô cứ tưởng như là dòng máu đỏ của chàng trai Võ Bị năm xưa nằm xuống khi tuổi còn xuân và cho một lời thề còn dở dang.
Nghe cô tôi kể tới đây, tôi rợn cả người. Trong khi ấy bên ngoài khung cửa sổ, tôi nhát thấy những bóng thông oằn oài dưới ánh trăng. Đêm Đà Lạt rét mướt ẩm ướt những sương khuya, tiếng thông reo như một bài tình ca bất tận. Những chiếc hoa thang vẫn lách tách trong lò sưởi. Bỗng dưng, tôi nghe như có giọt nước mắt ngậm ngùi rơi âm thầm trong bóng tối của một đêm tôi trở về Đà Lạt.
Bây giờ ở xứ người, tôi vẫn nhìn thấy những bóng cây thông Đà Lạt năm xưa. Mỗi mùa xuân sang, trời ấm áp, những chiếc hoa thông đầy phấn vàng, những bóng nắng lấp lánh trên ngọn thông. Tôi vẫn nhớ về Đà Lạt và câu chuyện tình của cô bé An với chàng trai Võ Bị. Cú điện thoại của người bạn cũ và câu chuyện gặp lại Huy với chiếc chân đi khập khiễng, làm lòng tôi mơ hồ nhớ lại chuyện mình năm xưa. Và tôi cũng chợt nhớ đến thời con gái còn ngây thơ, tham gia trong một tổ chức thiện nguyện của nhà thờ. Tôi và cô bạn cũ thường hay dành những chiều thứ bảy để đi thăm những người thương binh trong quân y viện. Lần ấy, chúng tôi đã bị từ chối bởi một người sĩ quan trẻ cụt cả hai chân, mặt xanh lướt, đắp một tấm chăn mỏng trong phòng dưỡng thương của bệnh viện. Anh nằm yên lặng, đôi mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà. Tấm chăn đắp cho anh thấy chỉ còn hơn nửa phần trên của thân thể. Khi thấy chúng tôi ngỏ ý thăm anh quay mặt vào vách tường và bảo người lính đóng cửa phòng lại. Tôi còn nhìn thấy trên khuôn mặt xanh lướt ấy, đôi mắt anh như chất chứa một đám mây đen tuyệt vọng. Bây giờ, khi tôi chợt hiểu về lá thư tuyệt tình của Huy gần 30 năm trước, thời gian trôi đi khá lâu để tôi không còn cơ hội tìm gặp chàng. Để cảm tạ ân tình cao đẹp của người trai Võ Bị năm xưa, khi anh cũng mang mặc cảm giống như người thương binh bị cụt chân nằm trong quân y viện, không muốn bắt người yêu hy sinh và chia sẻ gánh nặng với mình trong suốt nẻo đường trần. Anh đã chịu mọi thiệt thòi mất mát nhất của người trai trong thời ly loạn, kể cả việc bị tôi nguyền rủa anh là kẻ bạc tình, và đã quên anh như quên một chiếc bóng bên đường. Không biết tôi có nên tìm lại anh để nói những lời giải bày cho một chuyện tình ngày trẻ tuổi. Có lẽ cũng không nên gặp lại khi cả hai đã có một cuộc đời riêng, như định mệnh đã xô đẩy hai đứa về hai phương trời khác biệt. Nhưng tôi biết rằng từ hôm nay, tôi vẫn yêu Đà Lạt, vẫn giữ mãi trong lòng những ngọn thông xanh Đà Lạt năm xưa, khi ngồi với Huy dưới một gốc thông trong khu rừng Ái Ân bên hồ Than Thở. Thân tặng các bạn của tôi khóa 25 Võ Bị Đà Lạt.
Quý vị vừa thưởng thức truyện ngắn Những Cây Thông Đà Lạt của Nguyên Dung cùng nhạc phẩm Đà Lạt Trong Niềm Nhớ, một sáng tác của Diệu Hương với tiếng hát Diễm Liên. Chương trình truyện ngắn của đài VOVN với Thục Quyên và Sơn Huy đến đây cũng đã kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.